Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, 21 tháng 6, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó một thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn lời kêu gọi của Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế đang diễn ra tại đây. Chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích các đài phát thanh công giáo tiếp tục truyền bá lời Chúa giữa sự cạnh tranh của bao nhiêu phương tiện truyền thông huyên náo và mạnh mẽ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến hôm sáng thứ Sáu, 20 tháng 6, dành cho 130 vị thuộc ban giám đốc của 60 đài phát thanh tại hơn 50 quốc gia Nam Châu về Roma tham dự hội nghị quốc tế của các đài phát thanh công giáo do Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội tổ chức tại Roma từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Claudio Maria Cenri. Về đề tài, căn tính và sứ mạng của các đài phát thanh công giáo ngày nay, từ tư tưởng về con người đến một sự thông tin phục vụ con người. Đức Thánh Cha nói, làm việc tại các đài phát thanh công giáo, tức là anh chị em phục vụ ngôi lời. Những lời mà anh chị em phát thanh mỗi ngày là tiếng vọng của ngôi lời vĩnh cửu, nhập thể làm người. Những lời của anh chị em chỉ mang lại thành quả theo mức độ chúng phục vụ ngôi lời vĩnh cửu là Chúa Giêsu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, đài phát thanh công giáo tham dự vào sứ mạng của giáo hội và vào đặc tính hữu hình của giáo hội. Đài phát thanh công giáo cũng khai sinh một cách thức mới để sống, để hiện hữu. Đức Thánh Cha cũng đưa ra nhận xét, tuy sử dụng những kỹ thuật truyền thông tân tiến, những lời mà anh chị em truyền thanh cũng thật là khiêm hạ. Và đôi khi anh chị em cảm thấy những lời ấy hoàn toàn bị mất hút giữa sự cạnh tranh của các phương tiện truyền thông khác, ồn ào và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng anh chị em đừng nản chí. Anh chị em đang gieo vải lời Chúa, dù thời thuận tiện hay không thuận tiện. Và qua đó, anh chị em chú toàn mệnh lệnh của Chúa Giêsu dạy phải rao giảng tin mừng cho mọi dân nước. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, những lời anh chị em truyền thanh đi tới vô số người, một số người lẻ loi, một số người khác tò mò và được khích lệ vì những gì họ nghe. Một số khác không hề đến nhà thờ vì họ thuộc các tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào. Có những người khác không hề nghe danh Chúa Giêsu, nhưng nhờ dịch vụ của anh chị em, lần đầu tiên họ được nghe lời cứu độ. Công việc gieo vải kiên nhẫn ngày qua ngày, giờ qua giờ chính là phương thế cộng tác của anh chị em vào sứ vụ tông đồ. Đức Thánh Cha khuyến khích các đài phát thanh công giáo hội nhập sứ điệp Kitô vào trong nền văn hóa mới do các phương tiện truyền thông hiện đại gây ra. Cần làm sao để lời Chúa thu hút người nghe qua việc thực hiện những chương trình phát thanh có sức đánh động tâm hồn con người thời đại và qua đó tham dự vào việc biến đổi cuộc sống của con người ngày nay. Hội nghị các vị trung ban giám đốc các đài phát thanh công giáo diễn ra tại thính đường Gioan Paolo đệ nhị thuộc Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma. Trong số các thuyết trình viên có Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin. Ngài nhấn mạnh điều quan trọng là các đài phát thanh công giáo theo chương trình hành động riêng của mình để giúp tâm hồn các thính giả đối thoại với Thiên Chúa. Đài phát thanh công giáo phải sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, không mập mờ, được nói lên một cách chuyên nghiệp do những con người có nếp sống ăn khớp với căn tính Kitô. Ngày nay, các đài phát thanh công giáo phải có một vai trò đặc biệt, đó là chữa lành bệnh điếc của nền văn hóa hiện đại. Tin Vatican, thứ Năm vừa qua, ngày 19 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức ông Luis Mariano Montemayor tham tán Tòa Sứ Thần, làm tân sứ thần Tòa Thánh tại Senegal và tại Cabo Verde, vừa đồng thời kiêm luôn chức vụ khâm sứ Tòa Thánh tại Mauritania. Với bổ nhiệm mới này, Đức ông Luis Mariano Montemayor được nâng lên hạng Tổng giám mục hiệu tòa Illici. Trong ngôn ngữ ngoại giao của tòa thánh, vị đại diện của tòa thánh tại một quốc gia có liên lạc ngoại giao với tòa thánh được gọi là sứ thần tòa thánh. Còn tại một quốc gia không có liên lạc ngoại giao với tòa thánh, thì vị đại diện của tòa thánh được gọi là khâm sứ tòa thánh, để thi hành trách vụ đại diện tòa thánh với giáo hội công giáo tại địa phương trong quốc gia đó mà thôi. Được biết, Đức ông Luis Mariano Montemayor vừa từ Việt Nam về trong phái đoàn tòa thánh đến Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 6 này. Đức tân sứ thần tòa thánh Luis Mariano Montemayor là người Argentina, sinh tại Buenos Aires ngày 16 tháng 3 năm 1956. Thụ phong linh mục cho giáo phận Buenos Aires ngày 15 tháng 11 năm 1985. Có bằng tiến sĩ giáo luật và gia nhập ngành ngoại giao của tòa thánh ngày 1 tháng 7 năm 1991, và đã từng làm việc tại các tòa sứ thần tòa thánh ở Ethiopia, Brazil, Thái Lan và cuối cùng tại Bộ Ngoại giao phụ quốc vụ khanh tòa thánh Vatican. Ngài nói thông thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7 vị giám mục Pakistan. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các giám mục và linh mục Pakistan hãy quy hướng đời sống về thánh thể, và Ngài ca ngợi những sáng kiến giúp cho giáo hữu sống mầu nhiệm này. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm thứ Năm vừa qua 19 tháng 6, dành cho 7 vị giám mục nước Pakistan, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha đã nói như sau: chỗ đứng trung tâm của thánh thể qua việc cử hành xứng đáng bữa tiệc ly của Chúa, cũng như qua việc âm thầm thờ lại thánh thể, phải đặc biệt nổi bật trong đời sống của các linh mục và giám mục. Sự kiện này sẽ làm cho giáo dân noi gương các vị và quý chuộng sâu đậm hơn sự hiện diện âm thầm của Chúa nơi họ. Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng được biết các giám mục Pakistan đã khởi xướng nhiều chương trình nhằm giúp các tín hữu ý thức rằng sự thay đổi toàn diện là điều có thể nếu các tín hữu Kitô để cho toàn thể cuộc sống của họ có chiều kích thánh thể, nguồn mạch và tột đỉnh đời sống của giáo hội hoàn toàn tái định hướng lối suy tư, ăn nói và hành động của các tín hữu Kitô trong thế giới, và làm cho ý nghĩa cứu độ của sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu hiện diện, và nhờ đó canh tân lịch sử, làm sinh động toàn thể thụ tạo. Giáo hội Công giáo tại Pakistan chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ, chiếm gần 1% trong một nước có 97% theo Hồi giáo, với tổng số 167.700.000 dân. 7 giáo phận tại Pakistan có 270 linh mục, hơn 735 nữ tu và 170 tu huynh. Các thừa sai nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin thị thực nhập cảnh. Nhà nước chỉ cho một thừa sai mới được vào Pakistan khi có một thừa sai đang hoạt động tại nước này hồi hương hoặc qua đời. Đức cha Sandanya, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, cho biết giáo hội công giáo hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục từ thiện tại các nhà thương, bệnh xá, trại cùi và nhà dưỡng lão, trung tâm chăm sóc khuyết tật và bệnh nhân SIDA. Tin Việt Nam. Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn cho biết, Ngài sẽ mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sang thăm Việt Nam vào năm thánh 2010 của giáo hội địa phương, nếu Hà Nội và Tòa Thánh thiết lập được quan hệ ngoại giao trước đó. Đức Hồng Y phát biểu với hãng tin UCA tại Roma khi Ngài sang tham dự cuộc họp do Cộng đoàn Emmanuel tổ chức. Tại cuộc họp này, các giám mục đến từ tất cả châu lục đã thảo luận về công tác truyền giáo trên thế giới ngày nay. Sẽ là tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể đến Việt Nam, Ngài nói, và thêm rằng Ngài sẽ mời Đức Thánh Cha sang thăm vào năm 2010, nếu chắc chắn lúc đó quan hệ ngoại giao được thiết lập. Giáo hội Công giáo Việt Nam dự định tổ chức năm thánh sẽ được khai mạc tại Tổng giáo phận Hà Nội vào ngày 24 tháng 11 năm 2009, và bế mạc tại Tổng giáo phận Huế ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2011. Năm Thánh sẽ đánh dấu hai sự kiện lịch sử của Giáo hội tại Việt Nam, kỷ niệm 350 năm thành lập hai hạt đại diện tông tòa tiến khởi và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Alexander Đệ Thất thành lập hai giáo phận đàng ngoài và đàng trong vào ngày mùng 9 tháng 9 năm 1659. 300 năm sau, chân phước giáo hoàng Gioan 23 thành lập hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 1960, năm thánh của Giáo hội Việt Nam vào năm 2010, có thể là thời điểm thích hợp cho một chuyến tông du. Và vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chưa từng đến châu Á, nên có thể Ngài sẽ chấp nhận lời mời sang thăm Việt Nam. Tư tưởng về chuyến tông du như thế luôn nằm trong tâm trí chúng tôi. Nhưng tất cả các giám mục Việt Nam chưa chính thức thảo luận vấn đề này. Đức Hồng Y Mẫn nói với hãng tin UK ở Roma như thế. Đây không phải là tư tưởng mới, nhưng có nhiều hy vọng sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm lịch sử Vatican hôm ngày 25 tháng Giêng năm 2007, và tỏ ý muốn thiết lập quan hệ ngoại giao. Không lâu sau đó, một phái đoàn tòa thánh đã thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3 năm 2007. Lúc đó, một thông cáo báo chí do tòa thánh phát hành sau khi phái đoàn trở về, kết thúc bằng câu nói, người Công giáo Việt Nam đã hy vọng rằng một ngày nào đó, đích thân Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một vụ đất nước họ. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi lời kêu gọi của Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế đang diễn ra tại đây.
Lời mời gọi của Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec nhân Đại hội Thánh thể quốc tế tại Quebec, Tổng giáo phận của Ngài. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49 đang diễn ra tại Quebec, Canada, từ Chủ nhật vừa qua ngày 15 tháng 6 và sẽ kéo dài cho đến Chủ nhật 22 tháng 6. Nhân dịp cử hành long trọng này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec đã công bố lời kêu gọi như sau. Với tư cách là Tổng giám mục của Tổng giáo phận Quebec và là giáo chủ của Canada, tôi hân hạnh gửi lời chào mừng những ai sẽ tới để cùng sống với chúng tôi biến cố mang tính cách giáo hội này trong việc cầu nguyện, trong tâm tình chia sẻ và hiệp thông. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn Quebec làm địa điểm cử hành Đại hội Thánh thể này. Thành phố Quebec giữ một địa vị đặc biệt trong vùng đất Bắc Mỹ Châu, trong việc bành trướng châu lục này và trong việc loan báo đầu tiên tin mừng cho các dân tộc bản địa. Ngày nay, Quebec có khoảng nửa triệu dân và mỗi năm thường đón tiếp từ ngàn vạn khách du lịch đến thăm viếng vì bị thu hút bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên và vì tính cách đặc biệt của lối kiến trúc đã làm cho thành phố này trở nên gia tài quốc tế, được UNESCO bảo trợ. Năm 2008 sẽ ghi dấu 400 năm kỷ niệm ngày thành lập thành phố Quebec này. Từ đầu thiên niên kỷ thứ ba của Kitô giáo, giáo hội Công giáo, ý thức về hiện tượng toàn cầu hóa đã lưu tâm tới việc cổ võ một nền văn minh tình thương và hòa bình. Hoạt động này đã kín múc từ nguồn thánh thể, niềm hướng khởi và năng lực thúc đẩy sự dấn thân của mọi người để xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Từ đây, chủ đề của Đại hội Thánh thể đã được chọn là Thánh thể được Thiên Chúa ban tặng để cho thế gian được sống. Chủ đề này được khai triển thành một văn kiện thần học nền tảng mà tôi hân hạnh giới thiệu sau khi đã được Ủy ban Giáo hoàng về các Đại hội Thánh thể quốc tế phê chuẩn. Văn kiện này khai triển một số khía cạnh giáo lý về thánh thể, nhất là về việc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Quả thế, đây là điều quan trọng. Chúng ta cần làm sống lại việc tưởng nhớ nguồn gốc của Kitô giáo tại châu lục này, với mục đích thể hiện và lưu truyền các giá trị tin mừng và tầm quan trọng của thánh thể trong thế giới của chúng ta ngày nay. Chúng ta cũng không được quên biến cố rửa chân và lời nói có sức thay đổi thế giới. Các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con. Tôi cảm ơn các nhà thần học, các nhà chú giải Kinh Thánh và các giáo lý viên đã cùng làm việc dưới sự hướng dẫn của Đức cha Pierre-André Fournier. Tất cả đã cộng tác một cách quảng đại trong việc soạn thảo văn kiện thần học, làm nền tảng suy tư trong đại hội. Các bài giảng và các bài giáo lý được gợi hướng từ bản văn thần học này sẽ giúp cho việc chuẩn bị thiêng liêng cho đại hội thánh thể và sẽ linh hoạt hóa việc cầu nguyện của biết bao nhiêu người tham dự cách thiêng liêng vào đại hội này. Tổng giáo phận Quebec sẽ tiếp đón cách nồng nhiệt quý khách đến tham dự và tiếp đón các tín hữu tham dự vào biến cố trong tinh thần đại kết và trong sự kính trọng giữa các tôn giáo. Ý thức về những yếu đuối của mình, nhưng cũng rất cương vững trong niềm trung tín với Thiên Chúa. Giáo hội tại Quebec hãnh diện trình bày cho Giáo hội Hoàng Vũ lịch sử của sự thánh thiện mà Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã cổ võ khi phong chân phước hay phong thánh cho 14 người con ưu tú của miền đất chúng tôi. Chứ gì, việc cử hành đại hội thánh thể này trong tình hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mang lại cho từng người trong giáo hội biết bao niềm hy vọng và một ý thức sống động hơn về ơn huệ Thiên Chúa ban tặng cho sự sống thế gian.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Tưởng niệm đức cố tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong đại năm thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã yêu cầu thiết lập danh sách các vị tử đạo của thế kỷ thứ 20. Nếu giáo hội tại Việt Nam phải đóng góp cho danh sách này, thì chắc chắn không ai xứng đáng hơn là Đức Cha Philippe Nguyễn Kim Điền, cố tổng giám mục Huế. Ngài không chỉ là một vị tử đạo vì niềm tin, mà còn cho nhân quyền. Ngày 8 tháng 6 vừa qua là kỷ niệm đúng 20 năm ngày ngài qua đời với một cái chết bí ẩn. Nhân dịp này, chúng tôi xin được dành chuyện tử tế tuần này để đọc lại bài viết của linh mục thư ký của ngài là cha Tadio Nguyễn Văn Lý, người hiện cũng đang bị giam tù vì cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Sau đây là nguyên văn phần 1 bài viết về đức cố tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền của linh mục Nguyễn Văn Lý đề ngày 31 tháng Giêng năm 2001. Đức cố tổng giám mục Điền sinh năm 1921, nguyên là một linh mục xuất sắc về đạo đức và trí thức của giáo phận Sài Gòn. Ngài làm giáo sư tiểu chúng viện, rồi làm giám đốc tiểu chúng viện Sài Gòn. Ngài nói và viết tiếng Pháp gần như một nhà trí thức Pháp. Ngài đã trở nên một trong những thành viên đầu tiên của dòng tiểu đệ phúc âm, theo tinh thần của cha Charles de Foucault, do cha René Royau mà thành lập. Từ đó, Ngài đạp xích lô để mưu sinh và gần gũi với giới lao động. Năm 1960, Ngài được chọn làm giám mục Cần Thơ. Năm 1964, Ngài được chọn làm giám quản tông tòa tổng giáo phận Huế. Ít lâu sau, Ngài chính thức làm tổng giám mục Huế. Ngài thánh thiện, hiền từ, kiến đáo, tế nhị, đến nỗi làm giám mục ở Huế suốt 11 năm, trừ một căn phòng nhỏ ngài dùng để ngủ, còn lại tất cả các phòng khác trong tòa tổng giám mục Huế. Cách bày biện trang trí, ngài vẫn cố tình để y nguyên như thời Đức Tổng giám mục Phêrô Ngô Đình Thục, để đợi Đức Tổng giám mục Thục trở về. Ngay cả cái ghế mỗi ngày ngài quỳ chầu mình Thánh Chúa cả tiếng đồng hồ, ngài cũng để y nguyên như thời Đức Tổng giám mục Thục vậy. Sau năm 1975, ngài mới cho thay đổi vì biết chắc chắn Đức Tổng giám mục Thục không bao giờ trở về nữa. Ngài có đời sống nội tâm sâu xa. Mỗi ngày, ngài quỳ chiêm ngắm bình Thánh Chúa đủ hoặc hơn một giờ đồng hồ, không động đậy, không sách vở. Ngài xin tội đều đặn với một linh mục đạo đức đang nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng giáo phận. Ngài luôn xử sự với mọi người một cách lễ độ ôn tồn. Đặc biệt với hàng linh mục, ngài luôn luôn tôn trọng và thân tình. Với các tôn giáo bạn, ngài luôn chân thành kính cẩn. Nhóm Hướng Thiện Phật Giáo, một tổ chức từ thiện nổi tiếng ở Huế, luôn coi ngài là vị bảo trợ tinh thần, mỗi năm đều đến kính thăm ngài ít nhất 4 lần. Tết Nguyên Đán, Giáng Sinh, Phục Sinh và ngày giỗ của vị Bồ Tát sáng lập Phạm Văn Siêu, mỗi lần họ đều quỳ lại ngài, không bao giờ nhận sự trợ giúp vật chất, chỉ xin ngài cầu nguyện cho việc từ thiện của họ mà thôi. Ngài đỡ họ dậy, không muốn họ quỳ lại như thế, nhưng họ vẫn cứ làm mãi. Đặc biệt là ngài rất cẩn thận để giáo hội tách biệt khỏi chính trị thế tục. Đến nỗi suốt 11 năm làm giám mục ở Huế, từ năm 1964 đến năm 1975, ngài không hề sử dụng một chuyến máy bay nào của không lực Việt Nam Cộng Hòa và không lực Hoa Kỳ. Ngài cũng không hề tiếp một nhân viên nào của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hay sĩ quan cao cấp nào tại tòa tổng giám mục Huế, với tư cách là quan quyền phần đời cả. Đầu năm 1975, tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 1, một vị tướng lúc đó rất có uy tín trong chế độ Sài Gòn cũ, muốn gặp Đức Tổng giám mục Điền. Ngài đã trả lời như sau: "Tôi là một nhà tu hành, nếu ngài muốn gặp tôi với tư cách là một con người đi tìm chân lý và bình an, thì kính xin mời ngài đến bình thường như mọi người lúc nào cũng được. Nhưng nếu ngài muốn đến thăm tôi với tư cách là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi không đủ tư cách tiếp ngài." Nghe trả lời thế, tướng Ngô Văn Trưởng đã không đến. Năm 1974, ngài đi dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Roma, nhiều phóng viên báo chí bao vây ngài. Có người hỏi ngài, có dư luận cho rằng Cộng sản Bắc Việt sẽ chiếm được miền Nam, ngài nghĩ sao về Cộng sản Việt Nam? Ngài đã trả lời rằng, là giám mục Công giáo, tôi không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản, nhưng người Cộng sản Việt Nam cũng là người anh em của tôi. Sau đó có dư luận cho rằng ngài là Tổng giám mục đỏ. Đầu năm 1975, ngài tiên đoán quân Cộng sản Bắc Việt thế nào cũng đánh chiếm Huế, nên có bí mật thăm dò các linh mục giáo phận Huế, để biết nếu quân Bắc Việt chiếm Quảng Trị Thừa Thiên, liệu có bao nhiêu linh mục tình nguyện ở lại để làm việc trong chế độ Cộng sản. Cuộc thăm dò cho kết quả đáng buồn, chỉ có 6 trên khoảng 120 linh mục dám ở lại với Cộng sản mà thôi. Ngài tức khắc vào Sài Gòn tìm một nhà hưu cho các linh mục già lão của giáo phận Huế di tản vào, và bàn giao Hội Thừa Sai Việt Nam cho Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình để vội về lại Huế cho kịp. Ngày 19 tháng 3 năm 1975, ngài về đến Đà Nẵng bằng một trong vài chuyến Boeing cuối cùng của hàng không Việt Nam lúc đó. Từ Đà Nẵng, xe của tòa Tổng giám mục Huế đưa ngài về đến Huế lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 75. Được biết chỉ còn khoảng hơn 6 linh mục thực sự ở lại trong tỉnh Thừa Thiên, còn tỉnh Quảng Trị thì không còn linh mục nào. Ngài vội nhờ đường dây điện thoại còn lại cuối cùng của phòng tư bí Công giáo để gọi gấp vào Sài Gòn mời tôi ra, là người đã tình nguyện theo ngài ra sống trong vùng Cộng sản. Tôi đem dân thánh lễ tại vườn xoài trong một tuần giảng tĩnh tâm tại đây, thì nhận được tin Đức Tổng giám mục Huế muốn tôi ra Huế lúc 6 giờ sáng. Tôi vội về lại Cộng đoàn Thừa Sai thu xếp và ra Đà Nẵng lúc 12 giờ trưa ngày hôm đó. Tôi chỉ ra Huế sau Đức Tổng giám mục Điền 10 giờ đồng hồ. Nhưng đèo Đá Bạc đã bị quân Bắc Việt chiếm, nên từ Đà Nẵng tôi phải dùng nhiều phương tiện. Cuối cùng, sau 5 đêm và gần 6 ngày trọn, tôi về được đến tòa Tổng giám mục Huế chiều 25 tháng 3 năm 75. Sáng 26 tháng 3 năm 75, quân Bắc Việt treo cờ giải phóng trên thành phố Huế. Quân đội giải phóng miền Nam, Việt Nam thực chất cũng là quân Bắc Việt thôi, nhưng phải lấy cớ là quân miền Nam giải phóng để tránh tiếng cho Hà Nội khỏi xâm lược miền Nam. Ngay ngày 1 tháng 4 năm 1975, Ủy ban Quân quản tỉnh Thừa Thiên đã mời Đức Tổng giám mục Điền tham dự buổi meeting để chào mừng ngày Huế giải phóng. Ngài đã phát biểu theo tinh thần tích cực, vui mừng vì chiến tranh chấm dứt tại một phần đất nước. Sau đó, Ngài đều cổ vũ mọi người vui sống theo tinh thần lạc quan đó. Ngài phổ biến tập sách Tôi Vui Sống để hướng dẫn dân Chúa sống phúc âm trong hoàn cảnh mới một cách tích cực. Để đề phòng việc có thể thiếu vắng chủ chăng, Ngài dùng năng quyền đặc biệt ngày 9 tháng 7 năm 75 tấn phong ngay cha Stefano Nguyễn Như Thể làm tổng giám mục phó với quyền kế vị. Dịp 2 tháng 9 năm 75, Ngài xin đi Hà Nội để chào mừng vị Hồng Y Kiên Khởi của Giáo hội Công giáo Việt Nam, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, đồng thời để hai vị lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên. Trên đường đi, Ngài thăm hai đức giám mục Giáo phận Vinh và Giáo phận Thanh Hóa. Tại Hà Nội, Ngài gặp đức giám mục Bắc Ninh, hiện nay là Đức Hồng Y Giuse Maria Phạm Đình Tụng. Ngài lưu lại tòa giám mục gần 2 tuần, gặp Đức Tổng giám mục Phó Hà Nội, sau này là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Gặp cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, hiện nay là giám mục Thái Bình, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Gặp cha tổng đại diện Lê Đức Trọng, hiện nay là giám mục phụ tá Hà Nội. Gặp cha Nguyễn Tùng Cương, về sau là giám mục Hải Phòng. Gặp cha Đỗ Tông, hiện nay là tổng đại diện tổng giám mục Hà Nội và nhiều linh mục quan trọng khác. Chuyến đi miền Bắc này giúp Ngài thấy rõ Cộng sản Việt Nam đối xử như thế nào với các tôn giáo tại Việt Nam và nhất là Giáo hội Công giáo Việt Nam. Về lại Huế, Cộng sản Việt Nam yêu cầu Ngài viết và nói lại chuyến đi ấy. Ngài nhất mực từ chối. Cộng sản Việt Nam cũng mời tôi, linh mục thư ký cùng đi với Ngài làm như thế, nhưng tôi cũng từ chối. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nguyên văn phần 1 của bài viết của cha Nguyễn Văn Lý về đức cố tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Chúng tôi sẽ đọc tiếp phần 2 trong chuyện tử tế tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Thánh thể quốc tế tại Quebec, Canada sẽ kết thúc vào Chủ nhật ngày mai 22 tháng 6. Nhân dịp này, một đọc sách hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi văn kiện thần học nền tảng cho toàn thể Đại hội Thánh thể. Để giúp cho các tín hữu tại các giáo hội địa phương và các tín hữu tham dự đại hội đào sâu giáo lý về Thánh thể trong thời gian chuẩn bị đại hội cũng như trong chính đại hội. Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec đã cho công bố bản văn thần học nền tảng cho đại hội này. Và một đọc sách hôm nay xin trích lại một vài đoạn chính như sau. Bản văn gợi ý đến mục đích của Đại hội Thánh thể quốc tế như là thời gian để cầu nguyện, để suy tư, hầu giúp chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh thể cách xứng đáng. Đàng khác, trong khuôn khổ Đại hội Thánh thể lần thứ 49 này, thì đây cũng là dịp thành phố Quebec mừng 400 năm thành lập. Trong phạm vi truyền giáo, thì thành phố Quebec, Canada, là một thành phố mà thế kỷ thứ 16 đã là khởi điểm truyền giáo cho vùng Mỹ Châu. Nhiều đoàn linh mục từ Pháp được gửi sang Canada. Canada đã có những vị thánh tử đạo đầu tiên vào thời kỳ này, như thánh Joan de Brebeuf và Isaac Joger, và các bạn tử đạo trong khoảng từ năm 1642 đến năm 1648. Chính đức cha Fro Lambert de Lamotte, vị giám quản tông tòa thứ nhất của đảng trong Việt Nam, trong dự định đầu tiên cũng đã muốn sang truyền giáo bên Canada. Đại hội Thánh thể đạt tới cao điểm là việc cử hành lễ trạm Statio Orbis, là cao điểm của Đại hội Thánh thể quốc tế. Trong đó, Giáo hội Quebec cùng cử hành thánh thể với đại diện của các giáo hội địa phương khác đến tham dự Đại hội Thánh thể này. Bản văn thần học nền tảng phân tích việc tưởng niệm trong thời đại chúng ta
để thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Từ ngữ tưởng niệm này trùng hợp với khẩu hiệu của thành phố Quebec là ân huệ của Thiên Chúa, tôi sẽ đánh giá đúng mức độ của nó. Việc tưởng niệm này không phải chỉ nhằm vào biến cố lịch sử là việc Chúa Kitô lập phép thánh thể cách đây 2000 năm, nhưng là làm lại chính biến cố cứu rỗi trong bí tích thánh thể dưới hình bánh và hình rượu. Bản văn cũng phân tích một số hoàn cảnh ngày nay trong cái nhìn chung với chủ đề của Đại hội Thánh thể. Thánh thể được ban tặng cho sự sống thế gian. Chủ đề này thật thích hợp cho hoàn cảnh thế giới ngày nay. Vì con người của thế giới ngày nay đang khao khát một thứ tự do của tình yêu, mong đợi một điều gì đó có thể lấp cho đầy cái trống rỗng nội tâm thật sâu thẳm. Hoàn cảnh đau thương này xảy ra là vì con người quên lãng Thiên Chúa và chỉ đóng kín vào chính mình, cũng như không muốn khép mình tùy thuộc vào ai cả, hay cả tùy thuộc Thiên Chúa là đứng tạo thành mình. Trước hoàn cảnh bi đát này, thánh thể trở nên lời đáp ứng cho đòi hỏi nội tâm sâu xa. Vì trong thánh thể, con người lãnh nhận ân huệ cao quý Thiên Chúa ban cho con người. Họ tưởng niệm ân huệ mang tính cứu rỗi qua sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Thánh thể đem lại cho con người niềm hy vọng đến từ tin mừng của Chúa. Và chính Thánh Thần trao ban ân huệ này cho giáo hội, để nhắc nhở cho giáo hội mọi điều Chúa Kitô đã loan báo để cho thế gian được sống. Thánh thể được ban cho giáo hội như là một ân huệ cao quý nhất, vì trong đó Chúa Kitô trao ban chính mình Ngài. Con người của Ngài trong bản tính nhân loại nơi Ngài, cũng như trao ban công việc cứu rỗi do Ngài thực hiện và các hiệu quả của công việc cao cả này. Vì thế, thánh thể được coi như là trung tâm và tột đỉnh của lịch sử cứu rỗi. Đằng khác, ân huệ thánh thể đã được chuẩn bị từ lâu trong chương trình của Thiên Chúa và trong lịch sử cứu rỗi, và qua bao nhiêu ân huệ vô vàn đã được trao ban cho nhân loại và cho giáo hội. Hàng năm, dân Do Thái cử hành biến cố vượt qua biển đỏ như là ân huệ của Thiên Chúa ban cho họ. Nhưng khi con Thiên Chúa nhập thể, Ngài trao ban một ân huệ mới, cũng như thực hiện một biến cố khác trong chính cuộc vượt qua của Ngài, là sự chết và sống lại của Ngài. Bây giờ giáo hội tưởng niệm lại ân huệ này trong thánh thể và kéo dài mãi cho tới khi Chúa lại đến. Chính Chúa Kitô đã thiết lập việc tưởng niệm thánh thể này trong bữa tối sau hết, và Ngài truyền cho các môn đệ hãy làm việc này mà nhớ đến Ngài. Như vậy, ngày nay, việc tưởng niệm nhắm vào chính Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại vì chúng ta. Thánh thể là ân huệ của ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã trao ban ân huệ cao cả tuyệt vời này cho giáo hội, và thiết lập cách thế để làm lại cử chỉ Ngài đã làm trong bữa tiệc ly, đó là biến đổi bánh và rượu nên mình và máu của Ngài, để nên hy tế dâng hiến Chúa Cha, để nên của nuôi chúng ta và để ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chính Chúa Cha ban cho giáo hội ân huệ thánh thể của con Ngài, người con mà Ngài yêu thương tột cùng, nhưng lại ban cho nhân loại làm hy tế đền tội. Nếu so sánh hành động xưa Abraham đã dâng con mình là Isaac cho Thiên Chúa để tế lễ Thiên Chúa, nhưng Isaac đã không phải chết mà được tha chết. Còn đối với Chúa Kitô, Thiên Chúa Cha đã nộp Ngài cho tử thần và Chúa Con đã chết vì chúng ta. Như vậy, chúng ta nhận ra tình yêu thật lớn lao của Chúa Cha đối với chúng ta khi bắt Chúa Con chấp nhận sự chết. Ngày nay, sự việc này vẫn còn tái diễn trong ân huệ thánh thể. Vì thế, khi đón nhận thánh thể, chúng ta đón nhận và cảm nghiệm tình yêu vô cùng lớn lao của Chúa Cha đối với chúng ta. Trong hành động trao ban ân huệ này của Chúa Cha và Chúa Con trong thánh thể, vai trò của Chúa Thánh Thần cũng thật hiển nhiên. Chính Thánh Thần được ban cho chúng ta để chứng minh đích thực tình yêu của Chúa và hy tế của Chúa Kitô được dâng lên Chúa Cha vì phần rỗi con người. Như vậy, Chúa Thánh Thần xác quyết tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, và đóng ấn tình yêu Cha Con cho chúng ta
trong thánh thể. Ân huệ thánh thể và Chúa Thánh Thần không thể tách rời nhau. Thánh thể là hy tế vượt qua. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo trình bày rất đầy đủ về điểm này. Thánh thể là hy tế vượt qua. Hy tế thánh thể được dâng lên để cứu chuộc, để tẩy sạch các tội lỗi nhân loại, để đền bù sự bất tuân của con người từ nguyên thủy và cho mãi tới ngày nay. Và khi chấp nhận nên hy tế đền tội, Chúa Con đã gánh chịu muôn vàn đau khổ cho tới cái chết trên thập giá. Ngày nay, thánh thể là chính hy tế này. Và từ đó, chúng ta nhận ra sự cao cả lớn lao của ân huệ thánh thể trao ban cho giáo hội. Trong công thức truyền phép máu thánh, linh mục đọc như sau: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Từ đây, chúng ta nhận ra rằng ân huệ cao vời thánh thể là mầu nhiệm của giao ước, mầu nhiệm hôn ước giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa luôn làm nảy sinh giáo hội, dân mới của giao ước mới, hôn thê của Chúa Kitô. Giáo hội sinh ra từ thánh thể, như tôi tớ Chúa là Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói trong thông điệp của Ngài. Thánh thể và giáo hội không thể tách rời nhau. Từ đây, giáo hội trở nên cộng sự viên của công việc cứu rỗi, là bí tích của ơn cứu rỗi. Giáo hội học nơi mẹ Maria, người nữ thánh thể, trong việc hiệp thông vào hy tế của Chúa Kitô và thái độ sẵn sàng dâng hiến con mình cho Thiên Chúa qua hy tế thánh giá xưa. Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa và là mẹ của giáo hội. Như mẹ Maria, giáo hội cũng làm nảy sinh nhiều con cái cho Thiên Chúa qua việc dâng hy tế cứu rỗi này và là mẹ của đoàn con đông đúc. Như là giao ước mới, thánh thể tập hợp nhân loại thành một dân mới, làm cho họ sống trong sự hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa và với nhau. Sau đây là một thánh mẫu học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã biết, bài thánh ca Magnificat là một trong các thánh thi do cộng đoàn do Thái Kitô tiên khởi sáng tác. Nó đã được thánh sử Luca lấy lại và đặt vào môi miệng mẹ Maria nhằm giải thích biến cố ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể trong lòng trinh nữ Maria dưới ánh sáng của Kinh Thánh Cựu Ước. Thánh ca chứa đựng nhiều kiểu diễn tả, từ vựng và ý niệm thần học đã được biết tới trong Kinh Thánh Cựu Ước và khai triển đề tài sự hiện diện của Thiên Chúa cứu độ. Khi phân tích bài thánh ca, các học giả cũng chú ý tới thì của các động từ. Có tất cả 11 động từ ở thể quá khứ trực trần cách, aoristo indicativo, là thể quá khứ hoàn tất, ám chỉ hiệu quả vẫn tồn tại trong tương lai. 12 động từ ở thể quá khứ vị biến cách, aoristo finitivo. Câu 46b bắt đầu với một động từ ở thì hiện tại, nhưng câu theo sau lại có động từ ở thể quá khứ, aoristo. Câu 48b có động từ ở thể tương lai, nhưng với một quy chiếu về quá khứ, tức về biến cố truyền tin, và dự phóng về một viễn tượng tương lai không xác định. Kể từ nay, mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Tính cách tổng quát của câu 50 được cụ thể hóa ở câu 55, theo đó, các lời đã hứa với các tổ phụ được thành toàn trong biến cố bài thánh ca cử hành. Đồng thời, các lời hứa đó cũng hướng tới tương lai. Thì hiện tại của hai mệnh đề danh từ bẻ gãy đường của mạch văn, nhưng theo cái luận lý thường hằng trong hoạt động của Thiên Chúa. Đó là lòng nhân hậu và sự thánh thiện của Chúa không có thời gian, vì bao trùm tất cả mọi thời gian. Tuy nhiên câu 50A xem ra hướng tới tương lai, từ đời nọ tới đời kia. Thì Aoristo của câu 55 tương đương với thì Piuque Perfecto, như đã hứa cùng cha ông chúng tôi, như thường xảy ra trong loại tiếng Hy Lạp coi nê bình dân. Thì của động từ này của câu 55 phải được coi như là chìa khóa giúp giải thích các động từ khác. Thì Aoristo có ý miêu tả hành động qua đó Thiên Chúa thực hiện các lời hứa của người. Nó không ám chỉ kiểu cách Thiên Chúa hành động một cách thông thường và liên tục, nhưng ám chỉ rằng tất cả những gì Thiên Chúa đã làm nơi Đức Maria, tức những việc trọng đại, đều là việc thành toàn các lời đã hứa với các tổ phụ. Hai thì Aoristo Epoiesen của các câu 49 và 51 liên quan tới sự can thiệp của Thiên Chúa khiến cho Đức Maria trở thành mẹ Đức Giêsu đấng cứu thế. Câu 51A lặp lại và giới thiệu cùng ý niệm đó dưới một hình thức khác. Như đã ghi nhận, giữa hai câu 48A và 54A có sự tương quan ý niệm trong việc ám chỉ, trong cùng hoạt động của Thiên Chúa. Các nhận xét về các tương quan giữa các câu khác nhau hướng tới chỗ gợi lại biến cố truyền tin, dẫn đưa tới kết luận rằng cả các thì Aoristo của các câu 51B đến 53 cũng giải thích và nêu bật ý nghĩa những gì đã xảy ra cho Đức Maria. Các câu này nhấn mạnh hơn nữa cử chỉ cứu độ của Thiên Chúa bằng cách nêu bật việc lật ngược các liên hệ của con người, cũng như việc xử án cái luận lý của con người. Đức Maria, phụ nữ khiêm hạ mọn hèn, được trở thành dụng cụ đặc tuyển của Thiên Chúa, được Thiên Chúa dùng để thành toàn chương trình cứu độ của người. Vì thế, mẹ được chúc tụng ngợi khen. Ngoại trừ thì Aoristo của câu 55A được coi có giá trị tương đương với thì Piuque Perfecto, các thì Aoristo còn lại được giới học giả coi như có giá trị Aoristo Ingressivo hay Incoativo, nghĩa là ám chỉ sự khởi đầu của một hành động. Điều này cho phép chúng ta nói rằng sự thụ thai đồng trinh của ngôi lời Thiên Chúa nơi Đức Maria thành Nazareth là điểm khởi hành hoạt động của Thiên Chúa, từ đó có thể trông thấy các hệ lụy sau này. Tất cả các phân tích về thì của các động từ bài Thánh Ca Magnificat trên đây rất xa lạ với tiếng Việt và các ngôn ngữ không phải là Hy Lạp hay các tiếng Tây Âu. Lý do là vì văn phạm tiếng Việt không có các kiểu diễn tả thì của các động từ với các ý nghĩa chính xác, phức tạp và phong phú như thế. Nhưng đây là một thí dụ giúp hiểu tầm quan trọng của thuật phân tích văn bản trên bình diện văn phạm và ngữ học, đối với chủ ý và khác biệt thần học sâu sắc nảy sinh từ đó. Như chúng ta đã ghi nhận, trong bối cảnh phúc âm Thánh Luca, bài Thánh Ca Magnificat là một sáng tác nhằm chú giải biến cố nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa nơi cung lòng đồng trinh của Đức Maria dưới ánh sáng của Kinh Thánh Cựu Ước. Trong ý hướng đó, nó cho thấy một cấu trúc nội tại chặt chẽ, mặc dù có sự khiêu khích của các câu 51 đến 53. Và nó khai triển đề tài sự hiện diện của Thiên Chúa cứu độ là đề tài rất được do Thái giáo ưa thích. Chúng ta phải luôn có trước mắt dấu vết khẳng định của Thánh Gioan, ngôi lời đã nhập thể để cất tội của trần gian. Chúa Giêsu và tin mừng của người sẽ giải thoát và cứu chuộc con người khỏi điều kiện nô lệ sự giữ, tội lỗi và cái chết, cùng tất cả mọi điều kiện, hậu quả của chúng, để cho họ trở thành con cái tự do của Thiên Chúa. Được lồng khung trong một bối cảnh cụ thể, bài Thánh Ca Magnificat không tách rời khỏi thực tại xã hội mà chúng ta có thể nhận ra các vang vọng trong đó. Nhưng đây không phải là điểm khởi hành Đức Trinh Nữ dùng để đan dệt diễn văn về Thiên Chúa. Điểm khởi hành là ý thức của Đức Maria đối với sứ mệnh của mẹ là mang trong chính con người mình số phận của dân Thiên Chúa, là con kênh chuyên trở ơn thánh đến cho tất cả mọi con cái của giao ước. Trong hai câu 46-47 của bài Thánh Ca, Đức Maria tươi vui tung hô sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc đời mẹ. Sự chú ý được hướng tới Chúa, và Thiên Chúa được định tính ngay là đấng cứu độ tôi. Trong nền thần học Do Thái, kiểu nói đấng cứu độ tôi nhấn mạnh trên khía cạnh năng động của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là các công thức bắt buộc, nhưng trong bối cảnh ở đây, chúng cho thấy chính Thiên Chúa là đứng làm cho Đức Maria ở trong tình trạng tươi vui chúc tụng, đồng thời cũng là đối tượng của sự tươi vui chúc tụng ấy. Đấng tự mặc khải như là ơn cứu độ. Hai danh xưng này nối liền với câu 49b, danh người là thánh. Đây là kiểu nói thông dụng trong các thánh vị, gắn liền với các biến cố biểu lộ quyền năng và sự siêu việt của Thiên Chúa, cũng như lòng lành của Ngài. Thật vậy, nếu không có lòng nhân hậu từ bi của Thiên Chúa, thì không chỉ những kẻ kính sợ người phải chết, mà chính cả Israel là cộng đoàn đem theo các lời hứa cũng sẽ phải tiêu vong. Ở đây cần nhấn mạnh rằng, lòng nhân hậu từ bi đó không chỉ được hiện thực một cách cụ thể trong việc Đức Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa được tuyển chọn, và sự cứu vớt dành cho Israel là tôi tớ của Thiên Chúa, mà cả kiểu thực hiện nữa. Người nhớ lại lòng thương xót, người không quên lưu tâm tới các lời đã hứa xưa kia. Việc nhớ lại lòng thương xót đó là biến cố gửi đấng cứu thế tới. Thiên Chúa, đấng thành toàn cử chỉ lớn lao cuối cùng của lịch sử cứu độ, được miêu tả như là đấng quyền năng. Chỉ ở đây, từ này mới được dùng trong thể tuyệt đối, hô dynatos. Tại các nơi khác, nó xuất hiện như là tính từ và trong tương quan với hoạt động cứu độ. Chẳng hạn Thánh Vịnh 24 câu 8 viết, Đức Vua Vinh Hiển đó là ai? Là Thiên Chúa mạnh mẽ oai hùng, Thiên Chúa oai hùng khi xuất trận. Thánh Vịnh 89 cũng chúc tụng Thiên Chúa oai phong giữa chiều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần. Ngôn sứ Sophonia cũng nói với Israel, Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng quyền năng. Vì ngươi Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ, sẽ lấy tình thương của người và đổi mới ngươi. Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng trong ngày lễ hội. Câu 49a nhấn mạnh trên từ Megala, những điều lớn lao trọng đại, những sự quyền năng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đây là từ chuyên biệt diễn tả toàn bộ các điều tốt lành mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm cho Israel dân người trong mọi thời đại, hay cho một số người nào đó, nhưng để mưu ích cho tất cả mọi người. Mô thức của kiểu hành động đó của Gia-vê Thiên Chúa là biến cố xuất hành, với tất cả mọi việc kỳ diệu của nó. Biến cố xuất hành phản ánh việc tạo dựng. Trong thời Do Thái giáo sau này, người ta chú ý đến ý nghĩa quy tụ dân Do Thái tản mát khắp nơi về. Còn trong nền văn chương giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, người ta nhấn mạnh trên chiều kích cánh chung. Đấng cứu thế sẽ thành toàn các việc diệu kỳ bằng cách cứu chuộc Israel khỏi các thù địch. Kinh Thánh Tân Ước cũng có bốn văn bản nói tới các điều lạ lùng của con người, hay các thú vật biểu tượng cho sự gian ác của con người, và bốn văn bản khác đề cập tới các việc diệu kỳ của Thiên Chúa, hay các phép lạ do Thầy Sáu Stefano thực hiện, hoặc các dấu lạ trên trời, báo trước ngày tàn của thành Jerusalem.
Giờ đây trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, anh do ngàn không khí trời quang. Tình cha sáng tạo bốn mùa, cha dùng để bao toàn muôn loài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, ánh lửa hồng rọi chưa màn đêm. Tình cha sáng tạo cho đời chỉ nửa chinh trong giữa đời.
Tôi rất đi theo thầy, nhưng không chính cha đã tạo thành. Tôi tình thương siêu phàm đã trong tay ban phát hồng ân. Xin được cha lời cứu chân, xin được cha lời chỉ, cha lời chỉ ân, cha vô cùng thánh thiện là đấng.
Chuyện cổ tích Ấn Độ có kể lại rằng, tại một vương quốc xa xôi kia, một hôm, nhà vua nói với các quan cẩn thận rằng, hôm nay, ta cảm thấy rảnh rỗi, ta muốn tìm và thưởng công cho những người dân quảng đại nhất trong vương quốc của ta. Ta sẽ cải trang làm người ăn mày nghèo khổ đi khắp nơi. Bất cứ ai có cử chỉ quảng đại đối với ta, thì ta sẽ thưởng họ hơn gấp trăm lần. Thế là hôm sau, nhà vua cải trang làm người ăn mày đi khắp nơi trong vương quốc. Nhưng trở triều thay, ngày này qua ngày khác, nhà vua không được ai chú ý chăm sóc hay trợ giúp cho điều gì cả. Buồn bã trở về cung điện, nhà vua tâm sự lại cho các quan cẩn thận như sau. Vương quốc của ta đang đến lúc suy đồi, vì các thần dân đang đối xử với nhau không dựa trên đạo làm người và tình thương yêu liên đới, mà lại dựa trên những mức độ của cải, sở hữu vật chất của tha nhân. Ai có tiền của thì được trọng vọng, được ca tụng, được chào chúc. Không tiền của và đi làm người ăn mày như ta, thì không một ai thèm đoái nhìn. Quý vị và các bạn thân mến, thử tưởng tượng xem, Chúa Giêsu Kitô đến thăm cộng đoàn chúng ta trong dung mạo người anh chị em nhỏ bé, nghèo khổ, bơ vơ, đang cần tình thương và tình liên đới của chúng ta trợ giúp cho qua cơn thử thách. Ngài có được chúng ta lưu ý tiếp đón hay không? Trong dịp mừng lễ, chúng ta có thói quen trao gửi cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, và cho người thân, bạn bè những quà này, quà nọ. Chúng ta hãy cố gắng mở rộng tâm hồn quảng đại và đôi mắt bén nhạy để nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em cần tình liên đới và sự giúp đỡ của chúng ta. Là những đồ đệ của Chúa, chúng ta biết rõ hơn ai hết lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Đây không còn là chuyện tưởng tượng nữa, nhưng là thực tại được mặc khải. Đó là Chúa Giêsu Kitô, thầy chúng ta, đã đồng hóa mình với anh chị em xung quanh ta, nhất là đối với những kẻ mà Ngài gọi là bé nhỏ nhất trong xã hội con người. Ngài đã xác nhận rõ ràng, những gì chúng con làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là chúng con làm cho chính ta. Ta đói, các con cho ta ăn. Ta rách rưới trần truồng, các con cho ta mặc ấm. Ta khát, các con cho ta uống. Ta đau yếu, các con đến chăm sóc. Ta bị cầm tù, các con đến viếng thăm. Chúa Giêsu không đòi hỏi tất cả các môn đệ Ngài phải thực hiện những công việc to lớn, được mọi người chú ý. Nhưng là những việc bé nhỏ, đơn sơ trong cuộc sống thường nhật, để chứng tỏ tình yêu thương và tinh thần quảng đại phục vụ của chúng ta đối với anh chị em xung quanh. Những việc đơn sơ bé nhỏ để phục vụ, một nụ cười, một lời nói thông cảm thì lúc nào cũng có. Tâm hồn quảng đại, nhạy cảm sẽ giúp cho đôi mắt chúng ta sáng hơn để nhìn thấy những gì cần phải làm, để chứng tỏ đức tin và tình thương của ta đối với Chúa là điều thiết thực, chứ không phải chỉ là lời nói suông cho qua lúc. Lạy Chúa, xin mở mắt cho con nhìn thấy những lần Chúa đến với con qua tha nhân, nhất là nơi những người nghèo đói cả về tinh thần lẫn thể xác. Xin cho con một con tim đầy tràn những tâm tình của Chúa, để có thể dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Amen.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, đất là chỉ diêu dắt dưỡng nuôi. chỉ sinh hoa cỏ muôn màu với cây trái tốt tươi dẫn đời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tiên thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tiên thân.
Tình cha sáng tạo muôn loài, kia bao người rộng lòng thứ tha. Dù cho đau khổ tất nguyện, vẫn một lòng sống vui hiền hòa.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
Hạnh phúc những kẻ sẵn sàng luôn thực hành ý cha miệt mài.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.